Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức 7 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc bị bắt ở bên ngoài tòa án trước phiên tòa xét xử 2 học viên khác. Cuối cùng là bài viết của Cao Vũ tại Trung Quốc có tiêu đề Uy lực của Đại Pháp đã cứu cha tôi. Tin tức thứ nhất, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã ban hành một tuyên bố nhằm kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Pompeo đã lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách để tiêu diệt Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Ông nói các học viên Pháp Luân Công ôn hòa và đã luôn nỗ lực đấu tranh cho quyền được tự do thực hành đức tin của họ ở Trung Quốc. Rất nhiều bằng chứng cho thấy sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên trong 21 năm qua. Ông Pompeo cho biết, trong hội nghị cấp bộ trưởng về thúc đẩy tự do tôn giáo hồi năm ngoái, ông đã gặp bà Trương Ngọc Hoa, một học viên Pháp Luân Công và là nạn nhân của cuộc đàn áp. Tuyên bố có đoạn viết, sau khi sống sót qua những cuộc tra tấn trong một trại lao động và một nhà tù ở Trung Quốc, bà đại diện cho chồng bà là ông Mã Chấn Vũ, người đang bị cầm tù và bị tra tấn trong nhiều tháng chỉ vì ông không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Tuyên bố được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt ngay hành vi đồi bại và ngược đãi đối với các học viên Pháp Luân Công, trả tự do cho những người đang bị cầm tù vì đức tin của họ, như ông Mã Chấn Vũ, và cung cấp thông tin về nơi ở của các học viên đang bị mất tích. 21 năm bức hại các học viên Pháp Luân Công là quá dài, và cuộc bức hại này phải chấm dứt. Tin tức thứ hai, tại Hồng Kông, các ủy viên hội đồng quận khâm phục sự bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trước luật an ninh quốc gia. Vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, vi phạm tuyên bố chung với Vương quốc Anh và tăng cường đàn áp người Hồng Kông. Các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trên đường phố Hồng Kông, bất chấp nguy cơ gia tăng đối với sự an toàn của họ. Nhiều cư dân Hồng Kông đã bày tỏ sự khâm phục trước sự bền bỉ của các học viên, trong đó có cả một số nhà lập pháp. Ngày 20 tháng 7 năm nay, ghi dấu 21 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc ở quốc gia này. Các học viên tại Hồng Kông quyết định tiếp tục tổ chức các hoạt động phơi bày cuộc bức hại và trưng bày các biểu ngữ lớn có dòng chữ đòi diệt Trung Cộng, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và Pháp Luân Đại Pháp hảo. Các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động giảng chân tướng như đã duy trì nhiều năm tại các điểm du lịch và trong khu vực trung tâm thành phố Sầm Uất. Các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông bị cản trở các hoạt động giảng chân tướng của họ sau khi luật an ninh được thực thi. 4 học viên đã bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 7 vừa qua vì phân phát tờ rơi, tạp chí và báo. Các học viên đã bị đưa tới đồn cảnh sát Bắc Giác. Một số điểm ở trung tâm Hồng Kông mà các học viên tổ chức các hoạt động giảng chân tướng đã bị các nhóm thân Đảng Cộng sản Trung Quốc can nhiễu. Hiệp hội Thanh niên Quan ái do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn đã cản trở và quấy nhiễu các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm. Các thành viên hiệp hội này đã tố giác các học viên với cảnh sát và nói các biểu ngữ của các học viên vi phạm luật an ninh mới. Một số cảnh sát đã yêu cầu các học viên gỡ bỏ biểu ngữ có dòng chữ trời diệt Trung Cộng và ghi lại số chứng minh thư của các học viên. Một số kẻ côn đồ đã xé các biểu ngữ tại một số địa điểm. Đối mặt với áp lực, hàng ngày các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục giảng chân tướng. Ông Hồng, một học viên, thẳng thắn nói rằng luật an ninh này quá tà ác. Nói không sợ thì cũng không đúng, nhưng ngay cả khi chúng tôi sợ thì chúng tôi cũng phải tiếp tục, vì chúng tôi có trách nhiệm giúp mọi người nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chân tướng của cuộc bức hại. Do đó, chúng tôi quyết định phải bền bỉ giảng chân tướng. Ông Hồng nói rằng mọi người cần hiểu ra sự thật về Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc đại lục cần đưa ra lựa chọn đúng đắn mà thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Ngày 15 tháng 7, ông Hà Khởi Minh, ủy viên hội đồng quận, cùng đồng nghiệp của ông đã tiến hành một sự kiện tuyên dương cử tri bên cạnh một điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công. Ông Hà phát biểu, hãy noi gương Pháp Luân Công, họ đã kiên trì 21 năm mà không gặp vấn đề gì, nên chúng ta cần học hỏi Pháp Luân Công và tiếp tục phản đối chính quyền bạo lực, chống lại chế độ độc tài toàn trị. Tin tức thứ ba, các sự kiện tại Đài Loan kỷ niệm 21 năm kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Tại Kim Môn, ngày 11 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành kỷ niệm 21 năm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, được khởi xướng vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Họ đã vạch trần sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi người dân trên thế giới chấm dứt cuộc bức hại này. Giáo sư Trương Thanh Khê, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan cho biết, 21 năm trước, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã khởi xướng cuộc bức hại và tiến hành chính sách diệt chủng đối với các học viên. Hơn 4.500 học viên được xác nhận là đã chết do cuộc bức hại. Giáo sư Trương cũng kể về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc thu hoạch nội tạng từ vô số học viên còn sống và kêu gọi tất cả những người công bình hợp tác cùng nhau để chấm dứt cuộc bức hại. Tại Đài Đông, ngày 11 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại công viên bờ biển để tưởng niệm hành trình 21 năm kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ dương biểu ngữ với dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, trình diễn các bài công pháp và tổ chức lễ thắp nến để tưởng nhớ những học viên đã qua đời do bị bức hại ở Trung Quốc. Các hoạt động của các học viên đã nhận được sự ủng hộ rộng khắp từ công chúng cũng như các chính trị gia. Nhà lập pháp Lưu Trạo Hào, đại diện cho huyện Đài Đông tại Viện Lập pháp, đã có cuộc gặp nhanh với các học viên trước khi các hoạt động diễn ra. Ông cho biết, các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn bạo trong suốt 21 năm qua, và đó là điều mà tất cả mọi người chúng ta cần lên án. Ông Lưu nhấn mạnh rằng, tất cả mọi người cần bước ra lên án những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại những nhóm người khác nhau chỉ vì họ không theo đường lối của đảng này. Ông cho biết, hành vi phi lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc là hồi chuông báo động đối với những quốc gia dân chủ, và họ không được để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục như thế này. Ông Lưu nói rằng, tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận là những giá trị phổ quát mà tất cả mọi người đều cần được hưởng, và chúng ta cần tiếp tục đấu tranh vì những giá trị này. Nhiều học viên ở Đài Đông đã trường kỳ thực hiện các cuộc gọi tới các cơ quan chính phủ ở Trung Quốc, khuyên họ chấm dứt cuộc bức hại. Trong 10 năm qua, ngày nào bà Triệu, 70 tuổi, cũng dành 3 giờ đồng hồ để kiên trì thực hiện các cuộc gọi về Trung Quốc. Những học viên này thực sự lo lắng cho tương lai của những người vẫn tiếp tục nghe theo Đảng Cộng sản Trung Quốc và giết hại các học viên. Họ kêu gọi người dân thế giới hãy suy xét theo lương tâm của mình và đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Tại Bình Đông, vào ngày 11 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã kỷ niệm 21 năm phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng một buổi thắp nến tưởng niệm tại công viên Thiên Hy. Các học viên tưởng nhớ những người đã mất mạng trong cuộc bức hại và phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ. Việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên đã nhận được sự ủng hộ từ mọi tầng lớp xã hội. Ông Tạ Thiệp Hoàng, Giám đốc Văn phòng Viện Lập pháp tại Bình Đông, ông Hồng Minh Giang, Ủy viên Hội đồng huyện Bình Đông, ông Lý Thế Bân, Ủy viên Hội đồng huyện Bình Đông, bà Lý Nghi Trân, Giám đốc câu lạc bộ Lions cùng một số thành viên câu lạc bộ đã tham dự buổi thỉnh nguyện. Khi tiếng đàn nhị êm dịu vang lên, các học viên giơ cao ngọn nến trong sự thương tiếc thầm lặng, không khí thật yên bình và trang nghiêm. Đến nay, trang web Minh Huệ đã xác nhận hơn 4.500 học viên bị thiệt mạng trong 21 năm bị bức hại và còn nhiều người nữa được cho là đã bị giết để lấy nội tạng. Theo Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, các cơ quan hành chính và lập pháp cũng như các tổ chức phi chính phủ ở Đài Loan đã thông qua hơn 60 nghị quyết nhân quyền để kêu gọi thả các học viên Pháp Luân Công, chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng tàn ác và cấm du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng. Những quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc từng bức hại Pháp Luân Công bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan. Tại Đài Bắc, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 21 năm ở Trung Quốc, hôm 18 tháng 7 vừa qua, 1.000 học viên đã tập trung tại quảng trường Tòa Thị Chính trước Tòa nhà Chính quyền thành phố để tổ chức lễ diễu hành. Cùng ngày hôm đó, các hoạt động tương tự cũng đã diễn ra tại Cao Hùng, Đài Trung, Đài Nam, Chương Hóa, Hoa Liên và những khu vực khác của hòn đảo. Ông Tằng Kiến Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường Tân Dân Chủ cho biết, việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp được chấp thuận tổ chức sự kiện ngoài trời quy mô lớn như thế giữa đại dịch virus corona là hết sức đặc biệt. Ông cảm nhận đó là một đặc ân mà chỉ ở Đài Loan mới được hưởng. Chưa đầy một tháng sau sáng kiến toàn cầu kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại, hơn 550 nhà lập pháp ở 27 quốc gia đã ký tuyên bố ủng hộ chung, 34 nhà lập pháp từ các đảng tại Đài Loan đã ký tuyên bố ủng hộ sáng kiến này. Theo Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, do đại dịch virus corona nên năm nay chỉ có 1.000 học viên tham gia lễ diễu hành, để tuân thủ hạn chế của chính phủ đối với sự kiện ngoài trời. Đoàn nhạc Thiên Khua dẫn đầu đoàn diễu hành, bắt đầu tại quảng trường tòa thị chính và đi qua một số khu thương mại sầm uất. Sau khi chứng kiến màn tái hiện cảnh thu hoạch nội tạng trong lễ diễu hành, một người đàn ông bày tỏ khâm phục trước sự kiên trì của các học viên trong việc dùng các biện pháp ôn hòa để phản đối cuộc bức hại. Ông nói, những người này thật vững lòng bền chí. Tôi nghĩ các bạn mạnh hơn Đảng Cộng sản Trung Quốc đấy. Hãy tiếp tục nhé. Tin tức thứ tư, tại Đức, các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đã kéo dài 21 năm. Ở trung tâm thành phố Munich, vào ngày 17 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động nhằm ghi dấu 21 năm phản đối ôn hòa cuộc bức hại. Họ đã giảng chân tướng cho người đi đường và biểu diễn các bài công pháp. Nhiều người đã dừng lại để xem màn trình diễn bài công pháp và trò chuyện với các học viên. Họ không thể hiểu được tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại một nhóm người thiền định ôn hòa. Sau khi tìm hiểu chi tiết về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mọi người đã ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chính phủ Đức trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người bày tỏ hy vọng rằng chính phủ sẽ lên tiếng và không giữ im lặng vì lợi ích kinh tế. Một phụ nữ trẻ đọc các tấm áp phích rồi rời đi. Sau đó, cô quay trở lại với một bông hoa và tặng nó cho các học viên trong khi họ trình diễn các bài công pháp. Cô chào họ bằng cách chắp hai bàn tay trước ngực và cúi đầu. Ở Düsseldorf, Nordrhein-Westfalia, vào ngày 18 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, đã tổ chức một buổi meeting tại quảng trường Sadowplatz. Nghị sĩ bang Frank Buoner, đại diện cho tất cả nghị sĩ bang ở thành phố Duisburg, đã phát biểu trong buổi meeting. Các học viên đã luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký nhằm lên án cuộc bức hại. Nhiều người đã tìm hiểu về cuộc bức hại trong thời gian diễn ra sự kiện và ký vào bản kiến nghị. Hơn 10 nghị sĩ bang Nordrhein-Westfalia đã gửi thư để ủng hộ sự kiện của các học viên. Nghị sĩ bang Frank Buoner đã phát biểu trong buổi meeting. Ở Augsburg, hôm 18 tháng 7 năm 2020, các học viên đã tổ chức một sự kiện nâng cao nhận thức tại quảng trường Rathausplatz. Họ đã nói cho người dân biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kéo dài 21 năm và kêu gọi sự trợ giúp nhằm chấm dứt sự tàn bạo này. Hôm đó là một ngày đẹp trời và khu vực trung tâm thành phố rất đông đúc. Nhiều người đã xem màn trình diễn các bài công pháp và ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chính phủ Đức giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người đàn ông trung tuổi đã nói khi đang đọc một tấm áp phích về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản luôn làm những việc xấu xa như thế. Sau đó, ông đã ký vào bản kiến nghị. Tin tức thứ năm, tại Thụy Sĩ, meeting kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Thứ sáu, ngày 17 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sĩ đã tổ chức meeting bên hồ Geneva kêu gọi Liên Hợp Quốc ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 21 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một học viên giới thiệu tại buổi meeting, chúng tôi tập trung tại đây nhằm ghi dấu 21 năm kháng nghị ôn hòa và dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi có mặt tại đây hôm nay nhằm kêu gọi chính phủ Thụy Sĩ và cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc hối thúc chính quyền Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này, bởi vì chính quyền này đang vi phạm công ước nhân quyền quốc tế mà họ đã ký kết. Học viên chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành thu hoạch nội tạng sống và việc này đã được Tòa án về Trung Quốc khẳng định. Được chủ tọa bởi ngài Jeffrey Nye, người từng chủ trì việc truy tố cựu Tổng thống Nam Tư cũ Slobodan Milosevic tại Tòa án Hình sự Quốc tế, Tòa án về Trung Quốc là một bồi thẩm đoàn độc lập gồm 7 chuyên gia về luật pháp quốc tế, nhân quyền, y tế, quan hệ quốc tế, lịch sử Trung Quốc và thương mại. Tin tức thứ 6, Liên minh Liên nghị viện về vấn đề Trung Quốc ban hành tuyên bố lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 21 năm. Nhân kỷ niệm 21 năm của bức hại Pháp Luân Công, Liên minh Liên nghị viện về vấn đề Trung Quốc đã ban hành một tuyên bố ủng hộ Pháp Luân Công. Họ lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và kêu gọi thế giới giúp chấm dứt cuộc bức hại. Bản tuyên bố nêu, suốt hai thập kỷ qua, chiến dịch đàn áp các học viên Pháp Luân Công khiến hàng trăm nghìn học viên bị giam cầm và bị tra tấn dưới những hình thức tàn khốc nhất. Điều đặc biệt nhức nhối là các báo cáo về việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân Pháp Luân Công. Các bằng chứng về hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc đã xuất hiện cách đây 15 năm và một dự án pháp lý độc lập và nghiêm cẩn. Tòa án Trung Quốc năm ngoái đã phát hiện những nghi ngờ hợp lý rằng hoạt động này đã được thực hiện trên quy mô lớn do chính quyền hậu thuẫn và có tính hệ thống. Hôm nay chúng tôi nêu rõ tình cảnh của Pháp Luân Công cũng như tất cả các nhóm tín ngưỡng thiểu số đang bị bức hại dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi nhắc nhở thế giới về những hành vi bại hoại mà họ tiếp tục phải chịu đựng và kêu gọi thế giới đứng lên và lên tiếng chấm dứt sự đàn áp đó, chấm dứt quyền miễn trừng phạt đối với thủ phạm và tìm lại công lý, chịu trách nhiệm, đòi lại nhân quyền và nhân phẩm cho tất cả người dân Trung Quốc. Liên minh Liên nghị viện về vấn đề Trung Quốc là một nhóm các nhà lập pháp liên đảng quốc tế đến từ hơn 10 quốc gia dân chủ, trong đó có Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc, Nhật Bản, Đức và Pháp. Liên minh này được thành lập nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia để xử lý những thách thức do Trung Quốc đặt ra đối với luật pháp quốc tế, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tin tức thứ 7, Bí thư Tân Cương bị Hoa Kỳ xử phạt vì tham gia vào cuộc bức hại nhân quyền. Ngày 9 tháng 7 năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố chế tài xử phạt đối với Sở Công an và 4 quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc ở khu tự trị Tân Cương, trong đó có Bí thư Tân Cương Trần Toàn Quốc. Các chế tài xử phạt này dựa trên sắc lệnh 13818 phong tỏa tài sản của những người lạm dụng nhân quyền hoặc tham nhũng nghiêm trọng, được xây dựng và thực thi theo đạo luật trách nhiệm nhân quyền toàn cầu Magnitsky và được Tổng thống Trump ban hành vào ngày 20 tháng 12 năm 2017. Điều này báo hiệu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới trong việc truy tìm những cá nhân, kể cả những người sinh sống ở Trung Quốc, từng trợ giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc lạm dụng nhân quyền. Hoa Kỳ tuyên bố Trần phải chịu trách nhiệm về việc giam giữ bất công hoặc lạm dụng người Duy Ngô Nhĩ, những người dân tộc Kazakhstan và người thuộc các nhóm thiểu số khác ở Tân Cương. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đóng băng toàn bộ tài sản ở Hoa Kỳ của Trần và 3 quan chức khác. Bộ Ngoại giao cũng cấm ông ta và 2 quan chức bị trừng phạt khác cùng thân nhân nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng liệt kê ra các tội ác của những người này như thành lập và điều hành nhiều trại giam, tra tấn, sử dụng giám sát kỹ thuật số và cải tạo chính trị. Trước khi Trần đến Tân Cương để bức hại những người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác, ông ta đã trực tiếp tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công trong nhiều năm. Những tội ác đối với Pháp Luân Công là cuộc bức hại nhân quyền lớn nhất, nghiêm trọng nhất và cũng kéo dài nhất trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tạp chí Phố Guân đưa tin, từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, Trần khi đó là một quan chức cao cấp ở tỉnh Hà Nam, đã tham gia vào việc đàn áp và phụ trách việc tiêu hủy các kinh sách và đĩa VCD của Pháp Luân Công trên địa bàn. Trần tiếp tục giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công khi chuyển sang tỉnh Hà Bắc với tư cách là chủ tịch tỉnh từ tháng 1 năm 2010 tới tháng 8 năm 2011. Dưới sự cai trị của ông ta, một số học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết, trong đó có bà Ngô Chí Kim, một giáo viên mầm non ở thành phố Tam Hà, và bà Hồ Liên Hoa, giáo viên tiểu học ở huyện Diêm San. Trần trở thành bàn tay sắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương sau khi nhậm chức bí thư của khu tự trị này vào tháng 8 năm 2016. Vào năm 2017, ông ta đã chi 9,1 tỷ đô la để duy trì ổn định, một thuật ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng khi đàn áp những bất đồng trong xã hội, tăng 92% so với năm trước đó. Qua nhiều năm, Trần đã thiết lập được một mạng lưới giám sát, bao gồm một lượng lớn camera và máy nhận diện khuôn mặt, biến Tân Cương thành một nhà tù khổng lồ đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác. Các học viên Pháp Luân Công ở Tân Cương cũng phải đối mặt với sự bức hại chưa từng có sau khi Trần tới tiếp quản. Với hệ thống giám sát đồ sộ, hầu như học viên Pháp Luân Công nào ở đây cũng đều bị cầm tù, bị hạn chế quyền tự do cá nhân hoặc buộc phải rời đi nơi khác. Một số học viên, kể cả các học viên cao tuổi, đều bị tra tấn tàn khốc. Luật nhân quả là quy luật tự nhiên chi phối nhân gian. Những kẻ tòng phạm với Đảng Cộng sản Trung Quốc đừng nên hy vọng có thể thoát tội. Tin tức thứ 8, tại Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tổ chức các sự kiện kỷ niệm 21 năm phản kháng ôn hòa đối với hành vi bức hại đức tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 21 năm trước, cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện thiền định ôn hòa này dạy con người hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt giữ hàng chục ngàn học viên, tra tấn những người kiên định với đức tin và giết hại vô số những người khác qua hành vi mổ lấy nội tạng của họ phục vụ cho các ca cấy ghép khi họ vẫn còn sống. Tại Los Angeles, hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2020, các học viên đã tổ chức một sự kiện thông tin tại bến tàu Santa Monica để phổ biến cho mọi người biết về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công và môn tu luyện này đang bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào. Họ hy vọng có thể chấm dứt cuộc bức hại bằng cách nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của cuộc bức hại. Ngay khi nhìn thấy biểu ngữ, hãy tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc và virus Trung Cộng, anh Rubin liền bước đến chỗ các học viên. Anh biết tường tận về những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra, như nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, việc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ và sự đàn áp đối với cư dân Hồng Kông. Anh vừa trở về từ Hồng Kông và cho biết anh rất phẫn nộ trước những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm với người dân ở đó. Anh có một chiếc khẩu trang được thiết kế riêng với logo Virus Trung Cộng để nói với mọi người Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác như thế nào. Tại San Francisco, ngày 17 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc nhằm ghi dấu 21 năm phản bức hại. Họ kêu gọi công chúng tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc và xa rời Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hàng năm, cứ vào dịp 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công lại tổ chức các sự kiện quy mô lớn trên khắp thế giới để phản đối cuộc bức hại. Do đại dịch virus Trung Cộng, San Francisco đã thực hiện lệnh ở nhà từ ngày 20 tháng 3 và bắt đầu từng bước dỡ bỏ các hạn chế vào tháng 6. Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2020, gần 100 học viên đã đến lãnh sự quán Trung Quốc. Họ căng các biểu ngữ cho công chúng đọc trong khi đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội thích hợp. Một nhân viên an ninh tên Hoan nói với một học viên, tôi đã vào các trang web của các bạn và đọc rất nhiều thông tin, những việc các bạn đang làm thật tuyệt vời. Tại New York, vào hôm 16 và 17 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động bao gồm luyện công tập thể và thắp nến tưởng niệm nhằm ghi dấu 21 năm phản đối ôn hòa của bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bài phát biểu của mình, người phát ngôn Trương Nhi Bình cho biết, rất nhiều quốc gia phản đối cuộc bức hại. Quốc hội Hoa Kỳ và Nghị viện châu Âu đã thông qua một số nghị quyết lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và yêu cầu chấm dứt nó. Các tổ chức nhân quyền và các tổ chức phi chính phủ cũng đang chú ý đến cuộc bức hại. Ông Trương hy vọng chính phủ của các quốc gia sẽ phối hợp với nhau để giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Alan Adler, chủ tịch nhóm những người bạn nghị sĩ của Pháp Luân Công nói, tất cả những người thiện lương cần phối hợp với nhau để lên án và chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Dị Dung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu cho biết, hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Bà nói Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sớm sụp đổ. Bà khuyên người dân Trung Quốc hãy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian còn lại. Bà cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế xa rời đảng này và trợ giúp giải thể nó để có một tương lai tươi sáng. Cuộc bức hại đã tiếp diễn trong 21 năm, từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay, đã ghi nhận cái chết của hơn 4.500 học viên. Hàng trăm ngàn học viên đã bị cầm tù hoặc bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức. Họ bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần và thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Do sự kiểm duyệt và bưng bít thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và truyền rộng môn tu luyện bất chấp áp lực to lớn. Ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2020, các học viên đã dán các biểu ngữ trên xe hơi của họ và lái xe qua khu phố tàu của New York và qua lãnh sự quán Trung Quốc. Các biểu ngữ có nội dung xin hãy giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và nhiều nội dung khác. Một đoàn xe ô tô đã chạy qua khu phố tàu ở Flushing và Manhattan, qua lãnh sự quán Trung Quốc và qua Brooklyn. Nhiều người đã dừng lại để đọc thông tin và chụp ảnh. Tại Philadelphia, hôm 18 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động ở trung tâm Tháp Chuông Tự Do và khu phố tàu nhằm gây sự chú ý đến cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt nó. Họ đã luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng cho người đi đường tại trung tâm Tháp Chuông Tự Do vào buổi sáng và ở khu phố tàu vào buổi chiều. Họ dựng các bảng thông tin, phát tặng tờ rơi cho du khách và thu thập chữ ký nhằm lên án cuộc bức hại. Gần 100 người đã ký vào bản kiến nghị và 26 người Trung Quốc đã tuyên bố thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Madeleine Dean, một nghị sĩ bang Philadelphia, đã viết thư để bày tỏ sự ủng hộ của bà cho sự kiện. Bà đã lên án cuộc bức hại và ca ngợi những nỗ lực nhằm phơi bày cuộc bức hại của các học viên. Ông Ray, người đã dừng lại để xem các học viên luyện công, nói, đây là một môn tu luyện tốt, rất ôn hòa. Ông cho hay, ông đã biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc và đã ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt nó. Ông Ray nói, ông yêu thích văn hóa Trung Hoa, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc thật xấu xa. Ở khu vực Chicago mở rộng, hôm 18 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một buổi meeting và thắp nến tưởng niệm trước lãnh sự quán Trung Quốc. Họ tưởng niệm những đồng tu đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số học viên đã kể về việc họ đã bị bức hại như thế nào chỉ vì kiên định đức tin của mình. Ông Bill Foster và ông Rodney Davis, hai thành viên quốc hội từ bang Illinois, đã viết thư để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Cả hai nghị sĩ đã lên án cuộc bức hại và ca ngợi các học viên vì sự can đảm và kiên trì của họ. Sau khi đọc thông tin, anh Matt, một người đi đường cho hay, anh đồng tình với nguyên lý chân thiện nhẫn, anh ủng hộ mạnh mẽ cho sự kiện nhằm phơi bày cuộc bức hại này. Tại thủ đô Washington, vào ngày 17 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ meeting và thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc để tưởng nhớ các đồng tu đã chết vì cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 21 năm qua và kêu gọi thế giới giúp chấm dứt nó. Cô Vương Tỷ, một giáo viên tại trường công lập ở Maryland cho hay, cuộc bức hại kéo dài 21 năm đã gây cho tôi rất nhiều đau khổ. Cô cho biết, mặc dù cuộc bức hại đã chia cắt gia đình 4 thành viên của cô, nhưng họ vẫn kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp cùng nguyên lý chân thiện nhẫn. Tin tức thứ 9, danh sách thủ phạm nhân quyền chủ chốt của Trung Quốc đã được trình lên chính quyền Canada để đưa ra lệnh trừng phạt. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada đã trình lên Ngoại trưởng François-Philippe Champagne danh sách thủ phạm nhân quyền nhằm kêu gọi cuộc điều tra những người này vì tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông Lý Tấn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada cho biết, đứng đầu danh sách là cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ ra lệnh đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Gần 300 trang bằng chứng thu thập được về Giang và 13 cá nhân khác cũng được trình lên. Trong bức thư gửi ông Champagne, ông Lý đã tóm tắt sự tàn bạo kéo dài 21 năm đối với các học viên vô tội. Bức thư viết, trong chiến dịch chống Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và đang tiến hành lợi dụng quyền lực phi pháp để tiến hành bắt bớ, tra tấn, giết chóc và thậm chí là cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn. Cụ thể, ông Lý đã đề nghị có hành động xử phạt các thủ phạm chính này theo đạo luật công lý cho nạn nhân của các quan chức hủ bại nước ngoài, một phiên bản luật Magnitsky của Canada được thông qua vào tháng 10 năm 2017. Nhiều nghị sĩ ở Canada ủng hộ việc sử dụng đạo luật này để truy cứu trách nhiệm của các thủ phạm nhân quyền của Trung Quốc và coi việc phản đối chính quyền độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc là điều trọng yếu đối với chính phủ Canada. 14 thủ phạm này bao gồm Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, La Cán, nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Lưu Kinh, nguyên Giám đốc Phòng 610, Chu Vĩnh Khang, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an và cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Bạc Hy Lai, nguyên Thị trưởng tỉnh Liêu Ninh, kiêm cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Lý Lam Thanh, nguyên Trưởng ban Lãnh đạo Phòng 610 Trung ương, Ngô Quan Chính, nguyên Bí thư tỉnh Sơn Đông, Lý Đông Sinh, nguyên Thứ trưởng Công an, kiêm nguyên Giám đốc Phòng 610, Cường Vệ, nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Tây, Hoàng Khiết Phu, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Trịnh Thụ Sâm, bác sĩ phẫu thuật gan mật, kiêm nguyên Chủ tịch Hiệp hội Chống dị giáo tỉnh Chiết Giang, Vương Lập Quân, nguyên Giám đốc Công an Trùng Khánh, kiêm nguyên Phó Thị trưởng Trùng Khánh, Trương Siêu Anh, nguyên Chủ tịch Trại Lao động Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh, Giả Xuân Vượng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an. Trong số đó, Giang Trạch Dân và La Cán đã bị khởi kiện ở Argentina vì tội ác chống lại nhân loại. Lệnh truy nã đã được ban hành vào tháng 12 năm 2009. Giang, La, Ngô và hai quan chức khác đã bị truy tố tại Tòa án Tây Ban Nha vào năm 2009 vì tội tra tấn và diệt chủng. Tin tức thứ 10, tại Canada, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động ghi dấu 21 năm cuộc bức hại. Tại Ottawa, hôm 17 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức meeting trước Đại sứ quán Trung Quốc để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 21 năm. Các học viên tham gia meeting đã dương biểu ngữ yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc bức hại, trả tự do cho tất cả học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Trong đó có công dân Canada Tôn Thiến đã bị kết án 8 năm tù và 8 thân nhân người Trung Quốc của công dân và cư dân Canada. Trong cuộc meeting, 3 học viên đã tự thuật những gì họ đã từng trải qua khi bị bức hại ở Trung Quốc, gồm có cô Lý Lệ Liên, anh William Vương và cô Jenny Vương. Cô Lý đã từng bị bắt giữ và cầm tù 2 lần ở Trung Quốc. Chính quyền địa phương và phòng 610 đã lục soát nhà cô 2 lần và tịch thu đồ đạc cá nhân của cô. Cô đã bị tra tấn và bị cưỡng bức lấy máu nhiều lần trong thời gian bị giam giữ. Cô nói, Pháp Luân Công sẽ không khuất phục trước bạo lực. Chừng nào Đảng Cộng sản Trung Quốc còn bức hại, chúng tôi sẽ vẫn còn nói với thế giới về sự thật của sự tàn bạo. Cái ác không bao giờ có thể đánh bại công lý. Anh William Vương, một kỹ sư thiết kế máy bay ở Trung Quốc, cũng đã từng trải qua những sự việc tương tự. Chính quyền đã thu thập mẫu máu của anh nhiều lần trong khi anh bị giam giữ trong trại tạm giam. Anh William Vương nói trong bài phát biểu của mình rằng, trong lịch sử, không có cuộc bức hại đức tin chân chính nào thành công. Sau khi đế chế La Mã bức hại tín đồ Cơ Đốc giáo, đế chế này liền phải chịu 4 tai họa. Mãi tới khi họ chịu ăn năn sám hối với Chúa, và chấm dứt bức hại mới thôi. Lịch sử hiện đang lặp lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Công và một trận ôn dịch đã bắt đầu. Bệnh dịch đang nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc và đồng phạm của nó. Cô Jenny Vương, một giáo viên từng được đồng nghiệp và lãnh đạo nhà trường nể trọng, đã bị sa thải sau khi cô kháng nghị cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vào tháng 1 năm 2000. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây áp lực cả về tài chính lẫn tinh thần để ép cô từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Trong bài phát biểu của mình, cô Jenny Vương nói, quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công của chúng tôi sẽ không thay đổi, đức tin vào chân thiện nhẫn của chúng tôi không thể bị phá hủy. Nhiều tài xế lái xe đi ngang qua đã bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với cuộc meeting. Ông Roger B., một người về hưu của chính phủ liên bang, cho biết ông đã từng tìm hiểu về cuộc bức hại 20 năm trước và nó không thể chấp nhận được. Theo ông Đới Công Vũ, thuộc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada, hơn 60 nghị sĩ đã ký một dự luật ủng hộ Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tại Montreal vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc. Họ phản đối cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt những vi phạm nhân quyền tàn bạo ở Trung Quốc. Các học viên tại buổi meeting đã phát biểu bằng cả tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp để phơi bày sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi các nhân viên lãnh sự quán hiểu ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và không đồng lõa với cuộc bức hại. Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công sau khi nghe nói các học viên ở Trung Quốc bị bức hại vì đức tin của họ và thậm chí bị thu hoạch nội tạng sống. Mọi người thực sự kinh hoàng. Một người Trung Quốc vừa rời khỏi lãnh sự quán đã nhận một tờ rơi và cảm ơn người học viên đã đưa nó cho anh. Ông Cano, một cư dân Montreal, đã lắng nghe các bài phát biểu của các học viên trong buổi meeting một hồi lâu. Sau đó, ông quyết định cầm một tấm bảng khích lệ người dân Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ở khu vực đại đô thị Toronto, chiều ngày 17 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Họ đã tạo thành một bức tường thành chân tướng bằng cách căng các biểu ngữ tại hơn 40 ngã tư sầm uất ở trung tâm thành phố Toronto, Cantaraugia, Scarborough và Markham. Họ cho mọi người biết đến cuộc bức hại kéo dài 21 năm ở Trung Quốc và kêu gọi chính phủ Canada giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Khi đang tản bộ qua trung tâm thành phố Toronto, anh Chris đã vui vẻ nhận một cuốn tài liệu nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho hay, một người bạn đã nói với anh về môn tu luyện này và anh thường thấy các học viên luyện công ôn hòa trong một công viên địa phương. Anh nói, anh biết Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc, nhưng anh không biết cụ thể ra sao. Sau khi chăm chú lắng nghe về cuộc bức hại, anh nói, không thể tin được, cuộc bức hại này thật điên rồ. Tôi biết chính quyền Cộng sản Trung Quốc muốn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với người dân. Các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto để tưởng nhớ các đồng tu đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết ở Trung Quốc. Tin tức thứ 11. Hơn 30 nghị sĩ Hoa Kỳ lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 21 năm ở Trung Quốc. Đã 21 năm trôi qua kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Mới đây, 34 nghị sĩ Hoa Kỳ đã gửi thư lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Thượng nghị sĩ Patrick Leahy đến từ Vermont viết, hôm nay là tròn 21 năm kể từ khi chính quyền Trung Quốc phát động chiến dịch tàn bạo nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công, một tín ngưỡng truyền thống của Trung Quốc dựa trên nguyên lý chân thiện nhẫn. Ông hiện đang phục vụ nhiệm kỳ 6 năm lần thứ 8 tại văn phòng và thường được coi là nghị sĩ cao cấp nhất của Thượng viện. Trong thư, ông viết, chính quyền Trung Quốc vì nỗ lực bức ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin và bôi nhọ cộng đồng của họ mà đã giam giữ họ trong các trại cải tạo, đánh đập, sốc điện, bức thực, xâm hại tình dục, bỏ đói và tra tấn dưới vô số hình thức kinh hoàng khác. Chính quyền Trung Quốc cần phải lập tức chấm dứt việc giam giữ tùy tiện và hành vi tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công, các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác. Tình cảnh của Pháp Luân Công ở Trung Quốc khiến chúng ta phải chú ý và lên án. Hạ nghị sĩ Anthony Gonzalez của bang Ohio viết, tôi tự hào là một thành viên của lực lượng đặc nhiệm về vấn đề Trung Quốc của Hạ viện Hoa Kỳ và vẫn tập trung vào việc truy cứu trách nhiệm Đảng Cộng sản Trung Quốc về những vi phạm nhân quyền kinh hoàng và hành vi tàn bạo đối với người dân của họ. Tôi ủng hộ sự kiên trung, bền bỉ của Pháp Luân Công trong nỗ lực thúc đẩy tự do thông tin trước sự phong bế của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ 12. 606 nhà lập pháp từ 30 quốc gia yêu cầu lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 21 năm. Ngày 18 tháng 7 năm 2020, 606 nhà lập pháp từ 30 quốc gia đã ký một tuyên bố chung nhằm lên án cuộc bức hại có hệ thống và tàn bạo kéo dài suốt 21 năm qua đối với môn tu luyện tâm linh ôn hòa Pháp Luân Công và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại này. Tuyên bố chung này là do hai nghị sĩ cấp cao của Canada là Peter Ken và Judy Skro và nghị sĩ Anne-Sophie Am của Thụy Điển khởi xướng. Tuyên bố này đã nhận được sự ủng hộ chưa từng có của cả các quan chức đương nhiệm và các quan chức tiền nhiệm của Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Thụy Sĩ, Bỉ, Romania, Áo, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia, Israel, Úc, New Zealand, Latvia, Na Uy, Argentina, Nhật Bản, Đài Loan, Venezuela, Chile, Estonia, Hungary, Hoa Kỳ và Indonesia. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 7 học viên bị bắt ở bên ngoài tòa án trước phiên tòa xét xử 2 học viên khác. 7 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vào ngày 9 tháng 6 năm 2020 ở gần một tòa án, khi họ đến đó để ủng hộ 2 học viên khác, những người bị đưa ra xét xử theo dự kiến vì tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trong số 7 học viên, bà Hàn Phượng Nhiên và bà Tống Thành Khuê là hai cư dân thành phố Châu Thành, tỉnh Sơn Đông, bà Châu, ông Kỳ Dũng và 3 học viên khác chưa rõ tên, quê gốc ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, đã ngoài 60 hoặc ngoài 70 tuổi. Hai học viên bị đưa ra xét xử tại tòa án quận Nhâm Thành là bà Vương Tú Cần và bà Tạ Ngọc Hà. Họ đã bị bắt vào ngày 13 tháng 12 năm 2019 vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát mặc thường phục đã khám người bà Hàn và bà Tống, tịch thu điện thoại di động, ví tiền, thẻ căn cước công dân và thẻ xe buýt. Chỉ sau khi các học viên liên tục hỏi họ là ai, thì những cảnh sát này mới xuất trình thẻ cảnh sát của họ một cách miễn cưỡng. Sau khi bà Hàn và bà Tống bị đưa tới trại tạm giam địa phương, họ bị giam trong tầng hầm và bị thẩm vấn tại các phòng riêng trong hơn 3 giờ đồng hồ. Cảnh sát khám người các học viên một lần nữa, thậm chí khám cả tất của họ. Đồng thời, cảnh sát cũng lục soát nhà của họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một tấm ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, các máy tính sách tay và máy in của họ. Cả hai học viên đều bị giam hơn 30 tiếng và sau đó được thả vào ngày hôm sau theo diện bảo lãnh tại ngoại. Vài ngày sau, cảnh sát ở Tế Ninh triệu tập hai học viên trở lại đồn, song các học viên đã từ chối. Hiện vẫn chưa có thông tin về tình huống hiện tại của 5 học viên còn lại. Bài viết của Cao Vũ tại Trung Quốc, uy lực của Đại Pháp đã cứu cha tôi. Cha tôi đã ngoài 80 tuổi, ông làm việc chăm chỉ cả đời và mắc nhiều bệnh tật. Một ngày nọ, ông ngã bệnh và được đưa vào bệnh viện. Ông được chẩn đoán mắc bệnh tim, viêm phế quản mãn tính, xơ cứng động mạch, khí phế thũng, tiểu đường và cao huyết áp. Bác sĩ rất cố gắng lấy máu để làm thêm xét nghiệm, nhưng mạch máu của ông bị vỡ. Sau khi ông hôn mê trong 3 ngày, bác sĩ nói rằng ông đang cận kề cái chết và không còn hy vọng. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ông về nhà. Một trong những người thân của chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nói với tôi rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu mạng ông. Cô cũng bảo tôi hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo và cho bố tôi nghe các bài giảng của Đại Pháp, bất kể ông có thể nghe được bao nhiêu. Tràn đầy hy vọng, tôi đã làm mọi thứ mà cô ấy nói. Tôi đã cầu xin sư phụ của Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, hãy cứu mạng cha tôi. Khi cha tôi đang lắng nghe bài giảng thứ tư trong sách Truyền Pháp Luân của sư phụ Lý, ông đã tỉnh lại và nói, bài giảng này thực sự là tốt. Chúng tôi vội chạy tới bên ông khi nghe ông nói, nước mắt rưng rưng, tôi nói rằng, đây thực sự là uy lực của Đại Pháp, sư phụ đã cứu sống cha tôi. Cha tôi đã bị tiêu chảy nặng và nôn mửa vào ngày hôm sau, ông chằn chọc mãi mới ngủ thiếp đi. Người họ hàng là học viên của tôi đã nói rằng, cơ thể ông đang được thanh lọc. Khi cha tôi tỉnh dậy, ông thấy đói, ông đã ăn 6 cái bánh bao lớn, chúng tôi vui mừng thấy ông đang khỏi bệnh. Vào ngày thứ 3, ông đã ngồi dậy và đi được loanh quanh. Ông nói rằng, sư phụ của Đại Pháp đã cứu ông. Kể từ ngày đó, hàng ngày, cha tôi đều nghe các bài giảng Đại Pháp và sức khỏe của ông tiếp tục được cải thiện. Ông bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu và tính tình của ông cũng đã cải thiện. Ông là một người cha và một người ông đầy yêu thương và quan tâm. Trải nghiệm cận tử đã thuyết phục ông về uy lực của Đại Pháp. Đi đến đâu, ông cũng nói với mọi người, Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.